tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính thưa quý thính giả, quý chị em thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, chúng ta học về những gia đình trong Kinh Thánh, và hôm nay sẽ học tiếp về gia đình Adam và Eva, là gia đình đầu tiên của loài người. Kinh Thánh nhắc đến gia đình ông Adam trong Sáng Thế Ký chương 1 đến chương 4. Adam và Eva do chính tay Đức Chúa Trời tạo dựng. Ông bà sống trong vườn địa đàng, hằng ngày được gặp Chúa và trò chuyện với Ngài. Ông bà có con trai, con gái. Ba con trai của ông bà là Cain, Abel và Seth. Chúng ta sẽ nhìn vào đặc điểm của những nhân vật chính trong gia đình Adam, cũng nhìn vào nan đề của họ và xem họ giải quyết những nan đề đó như thế nào để tìm bài học cho gia đình chúng ta hôm nay. Về đặc điểm của người trong gia đình, qua bài học trước chúng ta đã biết một số ưu và khuyết điểm của Adam. Nói về ưu điểm, ông Adam là người chồng quý vợ, biết giá trị của vợ và có lẽ cũng thương vợ. Tuy nhiên, ông đã không làm tròn trách nhiệm hướng dẫn và bảo vệ khi vợ bị con rắn đến cám dỗ. Trái lại, ông bị vợ ảnh hưởng nên cũng bị cám dỗ và bất tuân lời Chúa dạy mà ăn trái cây Chúa cấm. Sau đó ông còn đổ lỗi cho Chúa về người vợ mà Chúa ban cho ông. Tuy nhiên, Adam cũng có một ưu điểm đáng nói đến, đó là ông thành thật. Khi Chúa hỏi, ngươi ở đâu? Adam thành thật trả lời rằng ông đi trốn Chúa vì sợ. Adam có tuổi thọ rất cao, ông sống đến 930 tuổi, theo Sáng Thế Ký chương 5 câu 5 ghi lại. Bây giờ chúng ta nhìn vào đặc điểm của người vợ trong gia đình này là bà Eva. Về ưu điểm, bà Eva có một vị trí đặc biệt trong lịch sử loài người. Theo Sáng Thế Ký chương 2, chương 3 và chương 4, Eva có những đặc điểm sau đây. Bà là người nữ đầu tiên trên địa cầu do chính tay Đức Chúa Trời tạo dựng. Bà cũng là người vợ và người mẹ đầu tiên của dòng giống loài người. Chúng ta tin rằng bà Eva rất đẹp vì bà được chính bàn tay Đức Chúa Trời tạo dựng. Mọi vật Chúa làm nên đều tốt đẹp và toàn hảo. Chúa tạo dựng Eva như sau, Kinh Thánh ghi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ. Từ làm nên ở đây dùng để mô tả việc Chúa tạo dựng Eva là một từ đặc biệt, hàm ý là xây dựng một cách công phu và tỉ mỉ. Từ này chỉ được dùng hai lần trong Kinh Thánh. Lần thứ nhì là khi nói đến việc xây đền thờ Jerusalem. Một ưu điểm khác của Eva là bà thương chồng. Kinh Thánh ghi rằng, Eva thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Trích Sáng Thế Ký chương 3 câu 6. Khi thấy trái cây cấm đẹp, ngon và quý vì để mở trí khôn, bà Eva không ăn một mình nhưng chia sẻ với chồng vì thương chồng. Lý luận đó có lẽ cũng đúng, vì nếu ích kỷ chỉ muốn một mình được khôn ngoan, Eva đã không mời chồng ăn trái cấm. Ưu điểm này cũng thường thấy nơi các bà vợ ngày nay. Hầu như người vợ nào cũng thương chồng, sẵn sàng chia sẻ mọi điều mình có để chồng cùng hưởng. Tuy nhiên, việc Eva làm trái mạng lệnh của Chúa, nên sự chia sẻ của bà khiến chồng cũng phạm tội với Chúa. Chúng ta cần cẩn thận để tránh lỗi lầm của Eva. Đừng bao giờ vì thương chồng mà đưa chồng vào chỗ bất tuân lời Chúa dạy và phạm tội với Chúa. Hai ưu điểm khác của Eva là về mặt tâm linh. Trước hết, bà có lòng nhờ cậy Chúa. Sau khi Adam và Eva bất tuân mạng lệnh Đức Chúa Trời, Ngài vẫn yêu thương và ban cho ông bà một đứa con trai. Khi sinh Ca-in là con đầu lòng, Eva nói, nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi mới sinh được một người. Lời này nói lên lòng nhờ cậy Chúa của Eva. Bà biết rằng con cái là do Chúa ban cho, bà không cậy vào sức lực và khả năng của mình. Nhưng biết là nhờ Chúa giúp, bà mới sinh được một đứa con. Ưu điểm thứ hai là Eva biết ơn Chúa. Sáng Thế Ký chương 4 câu 1 ghi như vậy. Adam còn ăn ở với vợ mình, người sinh được một con trai, đặt tên là Sết. Vì vợ nói rằng, Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một con trai khác, thế cho Abel mà đã bị Ca-in giết rồi. Khi Sết ra đời, Kinh Thánh không ghi Adam nói gì, nhưng ghi lời nói của Eva. Bà nói rằng đứa con này đến từ Chúa, do Chúa ban cho để thay thế Abel là đứa con đã bị anh giết. Lòng nhờ cậy Chúa và biết ơn Chúa là điều chúng ta cần học nơi bà Eva. Dù bà yếu đuối, vấp ngã trước cám dỗ, nhưng bà có lòng nhờ cậy Chúa và biết ơn Chúa một cách chân thành. Ngày nay chúng ta cũng được Chúa ban cho con cái. Chúng ta vui mừng đón con chào đời, nhưng cũng cần ý thức rằng nhờ Chúa giúp, chúng ta mới có những đứa con đó. Chúng ta cần bắt chước bà Eva, biết ơn Chúa khi được Chúa ban cho con cái. Không chỉ biết ơn Chúa khi bồng bế con trong tay, chúng ta cũng nhờ Chúa hết lòng nuôi dạy và hướng dẫn để con của chúng ta nên người hữu dụng cho Chúa. Biết ơn Chúa là điều chúng ta cần được nhắc nhở mỗi ngày. Thi sĩ David ngày xưa nhắc chính ông như sau. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Chớ quên các ân huệ của Ngài. Thi Thiên 103 câu 1 câu 2. Chúng ta cũng cần nhắc chính mình biết ơn Chúa về mọi điều như David vậy. Nói về khuyết điểm của bà Eva, chúng ta thấy bà có những khuyết điểm sau đây. Trước hết, bà sửa đổi lời phán dặn của Chúa. Chúa phán với vợ chồng Adam, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 16 và 17. Chúa phán rõ ràng như vậy, nhưng khi con rắn đến cám dỗ, Eva đã sửa lời Chúa. Bà nói, chúng tôi được ăn các trái cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng, hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng. Sáng Thế Ký, đoạn 3 câu 2 và câu 3. Đức Chúa Trời phán: Các ngươi chớ hề ăn đến, vì nếu ăn chắc sẽ chết. Nhưng Eva thêm: Chớ ăn đến mà cũng chẳng nên đụng đến. Và bà sửa câu: Hai ngươi chắc sẽ chết, thành: E khi hai ngươi phải chết chăng. Bà Eva sửa lời phán dạy của Chúa cho nhẹ hơn. Đây là điều chúng ta cũng dễ mắc phải để biện minh cho việc làm sai quấy của mình, hoặc là để lời Chúa được người đời chấp nhận. Mỗi khi đọc và học lời Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta cần tiếp nhận một cách trung thực và nghiêm chỉnh làm theo. Không bao giờ sửa đổi hay thêm bớt lời Chúa cho phù hợp với ý mình. Khuyết điểm thứ hai của bà Eva là bà tin lời ma quỷ mà nghi ngờ lời Chúa. Một lỗi lầm khác của bà Eva chúng ta thấy ở đây là bà tin lời ma quỷ hơn là lời Chúa. Chúa phán dặn rõ ràng: Về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Nhưng khi ma quỷ nói: Hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Bà Eva đã tin lời ma quỷ, bà tin rằng ăn trái cây Chúa cấm bà sẽ không chết, nhưng mắt được mở ra và sẽ bằng Đức Chúa Trời. Vì tin lời ma quỷ hơn tin lời Chúa, Eva phạm thêm một tội khác, đó là nghi ngờ lời Chúa. Có lẽ Eva nghĩ, con rắn mới nói sự thật. Đức Chúa Trời cấm ăn trái cây đó chỉ vì không muốn vợ chồng bà được mở mắt, sẽ biết điều thiện, điều ác và được ngang bằng Đức Chúa Trời. Lỗi lầm thứ ba hay khuyết điểm thứ ba của bà Eva là bà có nhiều tham vọng, muốn được khôn ngoan. Sáng Thế Ký chương 3 câu 6 ghi như vậy: Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn. Nghĩ lại lời con rắn nói và nhìn lên trái cây cấm, Eva thấy trái cấm thật thu hút, không những đẹp, có vẻ ngon mà còn quý, vì ăn vào bà sẽ trở thành khôn ngoan. Đây là điều thu hút nhất đối với Eva. Chi tiết này nói lên tham vọng của bà. Bà muốn được khôn ngoan, biết điều thiện, điều ác như Đức Chúa Trời. Vì vậy, bà quyết tâm làm điều mình muốn, đó là hái trái cây Chúa cấm và ăn ngay. Lỗi lầm hay khuyết điểm thứ tư của bà Eva là bà bất tuân lời Chúa dạy và cũng khiến chồng bất tuân lời Chúa và phạm tội với Ngài. Suy nghĩ của Eva đã đưa đến hai lỗi lầm to lớn trong cuộc đời bà. Đó là bất tuân lời Chúa và khiến chồng cũng phạm tội với mình. Kinh Thánh ghi: Eva bèn hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Nhìn lại điều xảy ra cho Eva, chúng ta thấy rõ từng bước dẫn đến chỗ phạm tội. Thêm bớt lời Chúa, nghi ngờ lời Chúa, nhiều tham vọng và cuối cùng gạt bỏ lời Chúa phán dạy, quyết tâm làm điều mình muốn. Nhắc lại lỗi lầm của Eva, sứ đồ Phao-lô viết: Không phải Adam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi. Trích Timôthê thứ nhất chương 2 câu 14. Cầu xin Chúa giúp chúng ta là chị em phụ nữ cẩn thận để tránh lỗi lầm của Eva ngày xưa. Tiết mục Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.